Chương 45. Kích động vạn phần, một chiếc kim tự tháp khổng lồ màu trắng bạc lơ lửng trong nước biển sâu, không đáy tại Bermuda 200 thước màu trắng bạc cho dù đã nằm ở đây mấy vạn năm, nhưng thời gian vẫn không có khả năng lưu lại một chút dấu vết trên thân nó. Đây là phi thuyền vũ trụ của tộc cơ giới, Phổ Lạc Dao Động Vạn Phần, tộc cơ giới. Trong vũ trụ mênh mông, mặc dù loài người được coi là một trong những chủng tộc đỉnh cao, nhưng còn một số chủng tộc có thể sánh vai cùng loài người, tộc cơ giới chính một trong số đó. Tộc cơ giới chuẩn xác nói, thì mỗi một cá tộc nhân đều là trí năng sinh mạng dạng trí tuệ. Cả tộc cơ giới đã đem khoa học kỹ thuật phát triển đến mức khó có thể tin nổi. Hơn nữa, mỗi một người của tộc cơ giới đều là tuyệt thế cường giả. Bởi vì khác với loài người cần từ từ tu luyện, trí năng sinh mệnh, chỉ cần có một thân thể phù hợp là đã có thể phát huy sức mạnh thân thể. Trí năng ẩn chứa trong kỹ thuật chiến đấu liền lập tức đủ sức trở thành tuyệt thế cường giả. Theo lý thuyết, trí năng sinh mệnh trở nên mạnh mẽ thì không cách nào hơn được bất hủ, nhưng tộc cơ giới lại phá bỏ lời nguyền kỳ dị đó. Các chủng tộc bọn họ đích xác có thể so với bất hủ, như kẻ đã chết ở dưới tay vẫn mặc tinh hào kia. Tộc cơ giới đây, khoa học kỹ thuật phát triển nhất của tộc cơ giới Phổ Lạp Hai Tròng, mắt sáng rực trong chủng tộc con người ở khắp vũ trụ. Rất nhiều khoa học kỹ thuật đều là có được từ tộc cơ giới phi thuyền vũ trụ tộc cơ giới. Loại thấp nhất đều là cấp C. Ta xem chiếc này rất có thể là cấp D, hoặc là cao hơn Phổ Lạp không cách nào biết rõ. Bởi vì khác hẳn với hiểu biết của con người, đối với kim loại, hợp kim còn tương đối dễ dàng, có thể dễ dàng phân tích đồ dùng cái gì là kim loại, cái gì từ hợp kim, với những thứ đốt tộc cơ giới làm ra như phi thuyền vũ trụ. Vì thì là người căn bản không cách nào phân tích nổi làm như thế nào mà chế tạo được. Cảm giác đó dường như là một loại vật chất mới. Được tộc cơ giới coi là cấp D sẽ được loài người trực tiếp nhận định là cấp D9. Trong các cấp bậc thì đó là tốt nhất. Một chiếc phi thuyền tộc cơ giới giá cả thông thường rất đắt, so với loại phi thuyền cùng cấp do con người chế tạo thì đắt hơn nhiều. Lối vào. Lối vào ở đâu? Phổ Lạp lập tức hỏi Phổ Lạp đại nhân. Lối vào ở bên kia, nhưng mà lối vào vô cùng nguy hiểm, chúng ta thiệt hại một số quân ở đó, đó là công việc. Phổ Lạp kích động trực tiếp bay đến. Lối vào của phi thuyền kim tự tháp nằm ở gần dưới đáy, đó là một đường hầm hình tam giác trông rất đẹp đẽ. Cửa bên ngoài khoang thuyền đã sớm bị mở ra, nhưng không cách nào bí vào. Kiểm nghiệm cửa độ công kích đã, Phổ Lạp vừa lật tay, trong tay xuất hiện một thanh binh khí trước đây hắn đã dùng qua. Đó là một thanh kiếm rất dài, tiện tay đâm ra, lưỡi kiếm đâm tới lọt vào trong hành lang hình tam giác. Xẹt, luồng ánh sáng lung linh ba màu huyền ảo từ ba mặt vách tường của hành lang hình tam giác kéo dài ra ra, rồi sau đó trong nháy mắt lướt qua thanh kiếm. Một thanh kiếm sắc bén vô cùng và cứng cỏi vô cùng. Chỉ thấy thanh kiếm miễn cưỡng phát ra xẹt một tiếng rồi liền hóa thành vô số phấn vụn, sau đó hoàn toàn biến mất, nhìn không thấy đâu nữa. Tốt, Phổ Lạp vui mừng hô, ngay cả binh khí có độ cứng cấp trai cũng đều dễ dàng hủy diệt. Đó là cái gì? Nó nói nên rằng ngay cả võ giả bình thường cấp vũ trụ bậc 2 đều ngăn không được công kích này. Càng mạnh càng tốt. Phổ Lạp hai trong mắt phát quang, ném ra thêm vũ khí đã dùng thứ hai, cũng là một thanh kiếm, nhưng vũ khí đã dùng này cũng không đáng giá. Nó vốn là binh khí niệm lực thôi, chưa hoàn chỉnh xẹt xẹt. Lần này khi thanh kiếm bị luồng sáng ba màu lan đến thì có chút chấn động rồi mơ hồ vụn, có điều tốc độ phá vỡ đã vô cùng chậm, cấp căn rất khó phá hỏng. Phổ Lạp khẽ gật đầu, nụ cười càng tươi hơn rất tốt. Vô cùng tốt, một chiếc phi thuyền vũ trụ thì công kích mạnh nhất tuyệt đối không phải là công kích thụ động ở lối vào, bởi vì dạng phòng ngự ở lối và phải bảo toàn kéo dài, thường xuyên kỳ duy trì. Còn những công kích phát sinh tại hành lang vào vì lý do đó biết định không có khả năng là công kích mạnh nhất. Tỉ như Hắc Long Sơn chiếc 81, công kích ở lối vào cũng chỉ giết chết võ giả cấp hành tinh, bậc 2 bậc 3 bình thường mà thôi. Thứ ghê gớm là pháo laser cấp ba sao của nó. Lối vào thông đạo đã có lực công kích mạnh như vậy, phi thuyền này, thấp nhất, cũng là phi thuyền cấp D, rất có thể là phi thuyền cấp Y. Phổ Lạp hai trong mắt sáng rực, nếu như là cấp D, phi thuyền tộc cơ giới cấp D thì có thể so với phi thuyền cấp D9 của loài người. Phổ Lạp rất kích động, nâng cấp cho mỗi cấp bậc của phi thuyền đều rất đáng khen. Phi thuyền đường kính 100m giống như phi thuyền Hắc Long là cấp K5. Lại cấp K5 loại rẻ, đường kính 100m thì có giá mấy ức, mà cấp C9, coi như là thuần túy hợp kim thì giá cũng phải gần 100 ức đồng Hắc Long. Dù sao C9 có lực phòng ngự so sánh cấp cam mạnh hơn mấy chục lần. Có như cấp D, cương giả cấp vũ trụ cung vực chủ phần lớn cưỡi phi thuyền vũ trụ đẳng cấp này. Tộc trưởng đầu tiên của Nặc Lam Sơn gia tộc bản thân cưỡi một phi thuyền cấp giam, lúc ấy hao phí 200 ức đồng càn vu, còn cấp CO1 thì giá cả chỉ có hơn 1.000 ức đồng hắc long. D9, cho dù chỉ là hợp kim, cũng là nhiều hơn cấp CO1 gần ngàn lần, có thể nói. Phải bán vài chục đến trên 100 hành tinh có người sống mới mua nổi. Cho nên, đối với vực chủ mà nói cỡ này đều rất đắt tiền. Đương nhiên, nói về giá cả, đó mới chỉ là loại đường tính trăm mét. Còn giống như loại kim tự tháp cao gần 1.200 thước, cấp bậc mà có thể so với D9 và thể tích lớn hơn thì còn đắt hơn nhiều. Giá cả liền càng kỳ quái hơn, có thể nói, đại đa số vực chủ đều mua không nổi. Cấp D9, đường kính 100 thước, để chúng ta nạc Lam Sơn gia tộc chấp nhận tàng ra bãi sản còn mua nổi. Còn lại có độ cao đạt tới 1.200 thước, cho dù bỏ hết tài sản cả gia tộc đều còn lâu mới đủ. Hai mắt Phổ Lạp sáng lên, nếu như chiếc kim tự tháp này là cấp E. 5 phút đồng hồ sau, trong vũ trụ giả định, đảo nhỏ ở Hắc Long Sơn, trong một gian đại sảnh, 8 đi thiên chuyên đệ tử xếp hàng đứng ở đó, trước mặt hiện lên màn hình, trên màn hình là đại tộc trưởng Đương. Niệm ngữ Kha Nạc Lam Sơn, sư phụ, Phổ Lạp hăng hái, kích động vạn phần con phát hiện dưới biển ở địa cầu, tộc cơ giới, tộc trưởng trên màn cũng ngây ngẩn cả người. Đúng vậy sư phụ, hơn nữa, chiếc phi thuyền tộc cơ giới cao gần 1.200 thước, thấp nhất cũng là cấp dô bồn, đó là đại đa số vực chủ cường giả sử dụng. Mức độ đắt đỏ của cái đó có thể nghĩ, mà hay còn là cấp đi trong phi thuyền tộc cơ giới được ưa chuộng và đắt nhất, và lại còn cao đạt tới 1.200 thước cái này. Hai mắt Ngự Kha Nạc Lam Sơn cũng sáng lên. Sư phụ, một người thanh niên khôi ngô khác, cao giọng nói không đơn giản chỉ có thế, chúng còn ở trên địa cầu phát hiện. Hey, trước đây không lâu địa cầu từng chịu đợt công kích của con, thôn vệ thú này. Con thôn vệ thú này, trên thực tế, chính là thuộc loại tỉnh, không cự thú cực kỳ quý giá, hiếm thấy vô cùng. Mà họ đã nóng nảy giết chết mất con kim giác cự thú nổi danh này. Đương nhiên, con kim giác cự thú lúc ấy mới gần là cấp hàng tinh bậc 1, thuộc về Âu thú. Kim giác cự thú Âu thú, Ngự Kha Nạc Lam Sơn kinh hãi. Một con kim giác cự thú Âu thú, nếu như là còn sống thì giá cả, nếu so với phi thuyền tộc cơ giới cấp D còn đắt hơn rất nhiều lần. Có lẽ, phi thuyền tộc cơ giới cấp E mới có thể so sánh cùng kim giác cự thú Âu thú. Có điều, đối với Nạc Lam Sơn gia tộc mà nói, đó đều là báu vật cực lớn. Có điều con kim giác cự thú Ấu thú nghe nói bị giết, chúng bọn đang tìm thi thể của nó, thanh niên khôi ngô bẩm báo. Bị giết, Ngự Kha mắt trợn tròn, lập tức hít sâu một hơi. Lão cũng biết chính mình thất thố, bèn lập tức nhìn chăm chú Phổ Lạp. Phổ Lạp, số liệu thu thập mẫu thế nào? Con vừa mới chuẩn bị báo về số liệu thu thập mẫu chờ làm xong. Phổ Lạp nói. Rất tốt. Hai mắt Ngựa sáng lên, lập tức điều động một con chiếc phi thuyền loại nhỏ mang theo những số liệu mẫu thu thập và thêm tạo độ ghi chép đi đến hành tinh Bích Nham xin mua hành tinh này. Hành tinh này là của Nạc Lam Sơn gia tộc chúng ta, tuyệt đối không thể bị những người khác đoạt đi. Còn nữa, trên tất cả phải giữ bí mật, chấp hành mức độ giữ bí mật cao nhất. Vâng, 8 tiên thân truyền đệ tử đáp lại vang dội. Trên địa cầu phỏng đoán còn có những báu vật khác, hiểu rõ địa cầu nhất chính người địa cầu bản địa. Các người lập tức bằng những biện pháp nhanh nhất khống chế người địa cầu, dùng sách lược. Ôn Hòa Ngự Kha nói. Rõ. 8 thân truyền đệ tử cao giọng đáp. Rất tốt, vô cùng tốt. Ngự Kha thực sự rất kích động. Một chiếc phi thuyền, kể cả đối với vực chủ, vẫn có thể nói là phi thuyền xa xỉ, mà lại còn là cấp D, một con ấu thú tinh không cự thú, mà khi trưởng thành thì nhất định đạt cấp giới chủ tuyệt đỉnh. Đối với người mạnh nhất của Nạc Lam Sơn gia tộc và gần đạt cấp vũ trụ bậc 9 mà nói, đó là hai báu vật đích thực đã khiến bọn họ có chút choáng váng. Hoa Hạ Quốc, căn cứ Kinh Đồ, thành Thiên Tân, mặc dù hạm đội hành tinh bên ngoài đã đến, nhưng cuộc sống người bình thường vẫn như cũ. Xin chào loài người trên địa cầu, chúng ta là Nạc Lam Sơn gia tộc đến từ trong vũ trụ. Chúng ta là vì sự thân thiện mà đến, đừng hoài nghi sức mạnh của chúng ta. Vô tuyến máy tính. Từng nhà trong nháy mắt đều xuất hiện cùng hình ảnh. Một người khôi ngô với hai tay nhọn như tinh linh yêu tinh trong truyền thuyết nói bằng ngôn ngữ kỳ dị. Bên cạnh liền tự động phiên dịch ra tiếng Hàn, tiếng Anh. Hãy nhìn. Đây là địa cầu của các ngươi với đại lục và đại dương. Chỉ cần một quyền là cả dãy núi này đã bị hủy diệt. Chỉ cần một quyền là cả hòn đảo nhỏ này sẽ không còn tồn tại. Trên màn hình không ngừng đổi cảnh 9 tên cường giả cấp hàng tinh bậc 9 biểu diễn. Nhìn thấy cường giả gia cấp hàng tinh bậc 9 một quyền liền đập tan một ngọn núi, lại còn có cảnh sóng xung kích mãnh liệt thì lan đến trên 100 km, thực đáng sợ. Trên địa cầu mọi người lại đều mê muội. Cái này tuyệt đối so với trận quyết chiến đỉnh cao của Hồng Ngư Thần với thôn vệ thú còn đáng sợ hơn. Một quyền lan đến trên 100 km, cái này quả thực chính là vụ nổ hạt nhân công suất tối đa. Đương nhiên, trên mặt nam nhân khôi ngô Phổ Lạp mang nụ cười mỉm, nói với tất cả mọi người trên địa cầu chúng ta là mang thiện ý tới, cho nên sẽ không công kích bất cứ thành thị nào. Thành thị nào? Các nơi trên địa cầu tổng cộng có 5 nước với 23 thành phố căn cứ thị. Sau một giờ, cái mà người địa cầu gọi là vương cấp quái thú. Ở mỗi một thành phố căn cứ chúng ta đều sẽ nhét vào quảng trường đường phố một thi thể vương cấp quái thú. Chúng ta nếu như không hài lòng, sau một giờ hủy diệt địa cầu phổ lạc mỉm cười nói, nhưng mà chúng ta mang thiện ý tới. Có khả năng là lãnh đạo người địa cầu các nuôi, nên nhóm binh anh cũng trốn ở trong pháo đài sắt thép kia. Điều này làm cho chúng ta rất không vui, ta hy vọng lãnh đạo người địa cầu các ngươi có thể cùng Lạc Lam Sơn gia tộc chúng ta thân thiện tiếp xúc, cho chúng ta đến từ trong vũ trụ, cũng chính là cho các ngươi một điểm tôn trọng với người ngoài hành tinh. Nếu như lãnh đạo người địa cầu các ngươi đến tôn trọng, cũng đều rè rè cự tuyệt thiện ý của chúng ta. Như vậy, chúng ta không ngại dùng các thức bạo ngược để chinh phục các ngươi. Phổ Lạc mỉm cười, cho các ngươi địa cầu thời gian 12 giờ để thương lượng cho xong. Nếu như sau 12 giờ chúng ta không gặp được lãnh đạo địa cầu các nuôi, không có được sự tôn trọng tối thiểu, chúng ta sẽ vận dụng thủ đoạn bạo ngược, mỗi một giờ liền hủy diệt một thành phố căn cứ của các nuôi rầm rầm. Cuộc nói chuyện trên TV và Internet của Phổ Lạc phảng phất như quả bom khinh khí, tương đương hàng vạn ức tấn TNT nổ mạnh ở trên địa cầu. Oanh tạc khiến toàn bộ loài người trên cả địa cầu đều ngây ngốc. 12 giờ, loài người địa cầu chỉ có 12 giờ hội nghị bàn bạc, rồi sau đó chậm một giờ liền bị hủy diệt một thành phố căn cứ. Một thành phố căn cứ như nhau, đều là trên ức dân cư. Nay thấy những người ngoài hành tinh thường xuyên bay qua trên trời cao chợt thể hiện sức mạnh vô cùng cường đại. Thấy những thi thể vương cấp quái thú, giống như những con kiến hôi bị xuống các ngã tư đường. Quảng trường của Tan HF phố căn cứ, loài người bắt đầu rối loạn. Những nhà lãnh đạo ở trong các căn cứ sinh tồn địa cầu cũng bắt đầu rối loạn. Đây là trách nhiệm của các ngươi, phản bội loài người, nhiều hơn 60 ức đó. Các ngươi có tận mắt thấy bọn họ hủy diệt gì không? Các ngươi liền, vì nhóm binh anh bỏ rơi hơn 60 ức tánh mạng con người, là phòng, hồng, nơi thần. Nơi thần, ai biết bọn họ đến lúc nào mới có hồi âm, ta phản đối. Người ngoài hành tinh không nhất định đều là hung tàn, tỉnh táo, đừng bị vẻ mặt giải nhân giảng. Nghĩa bên ngoài của Nạc Lam Sơn gia tộc lừa gạt, đó là trá, giả dối. Chờ căn cứ sinh tồn chúng ta vừa mở ra, bọn họ mà xông tới thì chúng ta hối hận cũng đã chậm. Bọn họ vô cùng cường đại, muốn hủy diệt địa cầu dễ dàng. Bọn họ có cần phải dùng đến thủ đoạn làm bộ giả nhân giả nghĩa sao? Dưới lãnh đạo cao cấp và tinh anh của địa cầu đối với bọn họ có ý nghĩa gì? Xem ra, bọn họ đều nói, đến lúc đó chúng ta không ra đi, không tiếp xúc bọn họ thì một giờ liền hủy diệt một thành phố căn cứ. Chết trên ức người đó. Đề nghị mọi người cẩn thận suy nghĩ, một khi vượt qua 2/3 đầu phiếu đồng ý. Như vậy, chúng ta liền chấp hành, tan bóng các vị tham dự hội nghị, cẩn thận bỏ đầu phiếu. Các người mỗi một phiếu đều quyết định cho vận mệnh của hơn 60 ức người ở bên ngoài. Đúng vậy, nhiều hơn 60 ức. Xin hãy đợi lát nữa. Đợi lát nữa đi. 30 lá phong bọn họ đều ở hành tinh xa xôi khác đang cố gắng cho chúng ta. Căn cứ sinh tồn này là bọn họ mang đến. Xin hãy tin tưởng bọn họ. Chúng ta một khi cúi đầu, một khi sai lầm, thì như vậy cả nhân loại địa cầu liền lâm vào trong bóng đêm vô tận. Ta không thể nào tận mắt nhìn thấy hơn 60 ức người bị tàn sát chết đi như vậy. Hơn 60 ức đó, chỉ mấy con số này đủ làm ta suy sụp. Đến nơi, trong lúc đoàn người đang ẩn náu trong căn cứ sinh tồn hỗn loạn, thì ở thành phố căn cứ bên ngoài, cùng lúc bộc phát hiện tượng lộn xộn tuần hành, kháng nghị, biểu tình, ngồi tập thể. Còn có một ít người bị rơi vào trạng thái nửa điên, bắt đầu thừa dịp loạn lạc mà cướp bóc, đập phá cửa hàng. Vì. Còn có ngàn vạn người quy xuống cầu xin lãnh đạo cấp cao địa cầu cứu vớt bọn họ, đi đàm phán cùng với người ngoài hành tinh. Còn có người lại hô lớn, đó là âm mưu của người ngoài hành tinh, tóm lại hỗn loạn vô cùng. La Phong, mau chóng nhận điện thoại đi từ Hân, đang phát thông tin gọi cho La Phong. Giờ phút này, ở chung quanh nàng là cha mẹ người nhà La Phong, cũng có một vài lãnh đạo quốc gia, không ít người đang chờ. Từ trong khoảng không vũ trụ xa xôi, ba người La Phong có thể truyền về tin tức tốt. Hành tinh Bích Nham, công sở đế quốc, 3:29, tất cả đã làm xong. Không phụ sự trông chờ của La tiên sinh quan viên mỉm cười đứng lên. Trên mặt lúc trước còn tràn đầy vẻ lo lắng bận rộn giờ giãn ra chúc mừng ngươi. La Phong tiên sinh, từ giờ trở đi, ngươi chính này lãnh chúa hành tinh địa cầu. Ta nên sửa đổi cách xưng hô, lãnh chúa đại nhân. Chúc mừng ngươi, lãnh chúa đại nhân, cảm ơn. La Phong mỉm cười nói, trong lòng vừa ý, dù đang hưng phấn gào thét trong lòng. Hồng và Lưu Thần bên cạnh cũng không ngừng che giấu vẻ kích động. Mỹ xài, Elvanta.